SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với tạp chí nước Úc trong tuần. Và ở đầu dây bên kia như thường lệ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin chào Đăng Trịnh và xin chào quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong tuần qua thì vào thứ ba, có rất là nhiều người ở Sydney đã tuần hành vì môi trường. Bởi vì vào một ngày trước đó thôi thì Đăng Trịnh được biết là tình trạng khói bụi mù ở Sydney đã trở nên rất là tệ hại. Và rất nhiều cái tiếng chuông báo động đã phải gióng lên bởi vì cái mức ô nhiễm không khí đó đã vượt quá ngưỡng 12 lần cái mức an toàn đối với con người. Và những người xuống đường, họ yêu cầu chính phủ phải hành động chống biến đổi khí hậu. Nhưng mà ở một khía cạnh khác thì có tin là nước Úc vừa mới bị xếp hạng rất là thấp về những cái hành động chống biến đổi khí hậu trong một cái bản phúc trình mới. Anh có thể chia sẻ với mọi người về cái bản phúc trình này được không ạ?
Vâng, tôi không biết là Đăng Trịnh có hút thuốc hay không, nhưng mà đối với cái mức độ ô nhiễm về khói bụi cháy rừng, đặc biệt là ở New South Wales, thì người ta ước lượng là bằng khoảng cơ một người hút một gói thuốc lần. Cho nên nếu mà dù bạn không hút thuốc thì bạn cũng vẫn bị ép buộc hút thuốc bởi cái nạn cháy rừng. Nó có vài cái sự kiện đáng chú ý trong cái tuần này liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta đang thảo luận, đó là cái việc mà một cái cô bé người Thụy Điển, nếu mà bạn có thể nhớ lại, cô ta là tên là Greta Thunberg, người đã xuất hiện trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để mà cảnh báo với khoảng hơn 100 các nhà lãnh đạo quốc tế về cái tình trạng nghĩa là ô nhiễm ở trên toàn thế giới và cái vấn đề bảo vệ môi trường cho lành sạch cho các cái thế hệ sau này. Cái chuyện thứ hai mà cũng đáng chú ý đó là như Đăng Trình vừa nói là cái nạn hạn hán, cái nạn cháy rừng, và riêng tại New South Wales đó thì cái việc mà hạn chế sử dụng nước do vân vân đó thì nó cũng đã làm ảnh hưởng đến đời sống bình thường rất là nhiều. Dù bạn có phải hay là không phải là một cái người quan tâm đến vấn đề môi trường, dù có bạn có xuống đường hay không xuống đường để mà yêu cầu chính phủ phải có những cái biện pháp khẩn cấp về cái vấn đề này, thì rõ ràng nó cũng ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của bạn. Thí dụ như là vấn đề sử dụng nước để tưới cây hoặc là để vân vân đó, thì rõ ràng thì đó là những cái nhu cầu thiết yếu của chúng ta trong đời sống. Chúng ta trở lại cái vấn đề là tại sao nước Úc bị đánh giá rất là thấp trên cái bảng xếp hạng thế giới về cái vấn đề mà bảo vệ môi trường hoặc là cải thiện cái môi trường vân vân đó. Thì chúng ta thấy rằng là cái tổ chức gọi là cái chỉ tiêu hay là cái chỉ số về thực hiện việc các biện pháp nhằm ngăn cản cái sự thay đổi khí hậu đó, thì người ta thấy rằng là nước Úc bị tụt hạng cho đến hạng thứ 56 trên toàn thế giới về các cái biện pháp mà nhằm một là giảm bớt cái khí thải nhà kính, cái sử dụng năng lượng tái tạo cũng như là những cái biện pháp tạo ra những cái năng lượng tái tạo và đồng thời những cái chính sách liên quan đến cái vấn đề khí hậu. Thì trong bốn cái tiêu chuẩn này đó thì Úc bị xếp vào loại thấp hoặc là rất thấp so với những cái chỉ tiêu được đưa ra trong số gần 100 cái quốc gia mà đang được khảo sát. Thì rõ ràng là chúng ta đang đối diện với một cái sự chỉ trích rất là gắt gao bởi cái cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, nó lại có những cái cách giải thích khác liên quan đến cái vấn đề này. Thí dụ như là cái ý kiến của một cái bộ trưởng cao cấp ở trong nội các chính phủ liên bang, đó là bà Bridget McKenzie. Thì bà Bridget McKenzie này là cái người phụ trách về các cái vấn đề nông nghiệp và các cái vấn đề năng lượng tái tạo của Úc, nơi mà những cái lĩnh vực mà nó đã tạo ra khoảng cả 15% cái khí thải nhà kính trên toàn quốc nói chung. Thì bà nói rằng là Úc vẫn đang có những cái nỗ lực tốt về cái vấn đề mà thay đổi khí hậu, nhưng mà có thể là nhiều người không có thích cái cách mà chúng tôi làm thế thôi. Thì cái cách của chính phủ đang làm là gì đó thì có thể là nó cũng có vài cái tranh cãi ở trong cái chuyện này. Thí dụ như nhiều người cáo buộc rằng là chính phủ Úc xào nấu những con số mà cái thuật ngữ chuyên môn người ta gọi là cái accounting trick, tức là những cái xảo thuật về kế toán, để mà có thể chứng minh được rằng là mình vẫn đang làm một cái công chuyện mà mình không làm. Điều này có thể giải thích được là vì chính phủ Úc trước đây đã làm quá cái chỉ tiêu của mình và trong những cái thời gian gần đây á, lại không làm gì hết. Tức là cái số dư nó bù là cái số lỗ thì nó vẫn là đáp ứng được những cái chỉ tiêu của cái hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu mà thôi, chứ không phải là Úc không làm gì cả. Nhưng mà ngược lại có nhiều người cho rằng là cái sự đánh giá mới nhất của cái tổ chức quốc tế về cái chỉ tiêu biến đổi khí hậu đó thì cho rằng là trong cái thời gian gần đây thì Úc không làm gì cả, thì cả hai bên đều đúng đang trình. Bởi vì tôi nhìn thấy những cái con số đó và tôi thấy rằng là ít ra thì Úc cũng đã có làm. Và trong thời gian vừa rồi dù không có làm nhưng mà nếu mà sang qua sớt lại đó thì nó cũng bằng nhau.
Dạ. Thì trong cái bài phát biểu của Greta Thunberg cũng có đề cập tới cái credit, tức là một số chính phủ đã sử dụng cái credit này để mà giống như anh nói là xào qua sớt lại để mà cho thấy là thực ra là do trước đây là tôi đã vượt quá cái chỉ tiêu đó rồi cho nên bây giờ mặc dù tôi không làm gì cả nhưng mà bù qua sớt lại thì cũng như vậy. Thì đang trình nghĩ ở đây giống như là mình đi làm và mình hồi trước thì mình làm ra rất là nhiều tiền nhưng mà mình cứ nghỉ hoặc là mình cứ ăn chơi đó suốt nhiều tháng thì dần dần số tiền đó cũng sẽ tiêu tán hết đi chứ anh?
Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta không làm gì nữa trong cái thời gian kế tiếp đó, thì nó sẽ bị số âm, thưa anh Đăng Trình. Bởi vì dù các bạn có đi làm overtime mà có tiền dư trong túi nhưng mà cứ nằm phè ở nhà 6 tháng thì tiêu hết cái số tiền đó và tiếp tục nằm phè 6 tháng nữa đó, thì dĩ nhiên là bạn phải chạy đây chạy đó để mượn nợ để tiêu rồi. Nhưng mà cái vấn đề của nước Úc bây giờ không phải là cái vấn đề mà chạy theo những cái con số nhưng mà phải là những cái chuyện ở trong thực tế. Bởi vì chúng ta không thể nói về cái vấn đề mà biến đổi khí hậu như là những cái đề tài vụn vặt được, mà dĩ nhiên là cái áp lực của công chúng ngày càng gia tăng và lời kêu gọi của cái cộng đồng các cái khoa học gia quốc tế nó ngày càng mạnh mẽ và rõ rệt hơn. Bởi vì họ cho rằng là nếu mà trong vài năm tới, tức là khoảng đến năm 2030 chẳng hạn, thì mà nếu mà toàn cầu không có giảm được khoảng cỡ 2 độ C về cái như cái nhiệt độ hiện tại đó thì khó lòng mà chúng ta có thể kéo lại cái khí hậu như là trước đây vào khoảng những cái năm đầu của cái thiên niên kỷ thứ 3 của chúng ta. Và vì vậy trước những cái bằng chứng khoa học mà nó có tính cách mạnh mẽ và thuyết phục như vậy thì rõ ràng là Úc phải có những cái biện pháp khẩn cấp, hay là đúng ra thì phải có những cái sự thực thi những cái chính sách hoặc là những cái chỉ tiêu như là cái hội nghị Tokyo đã đưa ra cách đây mấy năm. Liên quan đến cái vấn đề này, chúng ta cũng ghi nhận đến một số các cái lời phát biểu là những cái lập trường của những cái nước liên quan hay là những cái nước láng giềng của chúng ta, đặc biệt là cái đảo quốc ở cái vùng Thái Bình Dương đó, thưa anh Đăng Trình. Bởi vì như chúng ta đã biết, cái vùng các cái quốc gia đảo quốc Thái Bình Dương ở ngay bên sát cạnh sườn của nước Úc chúng ta đây thôi, thì vốn vẫn được coi là cái sân sau của nước Úc và từ lâu nay là nhận hưởng được cái sự viện trợ lâu dài của nước Úc. Trong cái thời gian gần đây thì cái sự viện trợ đó nó có một cái sự cạnh tranh từ một cái nước khác mà chắc ai cũng biết rồi, và chúng ta đã nói cái chuyện này nhiều lần ở trên SBS rồi. Tức là Trung Quốc đã đã có những cái kế hoạch viện trợ cho những cái nước này và một số cũng đã bỏ Đài Loan để theo Trung Quốc và một số cũng đã bắt đầu quay lưng lại với nước Úc, bởi vì Úc cũng bắt đầu giảm cái ngoại viện cho những cái nước này. Nhưng mà cái vấn đề thực sự của các đảo quốc của Thái Bình Dương là vấn đề biến đổi khí hậu chứ không phải là tranh giành cái ảnh hưởng ngoại giao hoặc là chính trị, mặc dù là Trung Quốc vẫn có cái tham vọng đó. Ở đây chúng ta thấy rằng là một cựu thủ tướng của Tuvalu, tức là Sapuaga, thì nói rằng là hàng ngày, hàng tháng, các cái đảo quốc của ở Thái Bình Dương đang chìm dần dưới mặt biển. Và đó là cái tác động trực tiếp của cái sự biến đổi khí hậu. Và nếu mà các vị cứ ngồi ở các cái bàn hội nghị để cãi nhau thôi đó, là nước này làm cái gì, nước này làm cái kia, giảm được bao nhiêu phần trăm cái khí thải nhà kính vân vân đó, thì trong khi đó các cái quốc gia hải đảo Thái Bình Dương có thể sẽ biến mất trên quả địa cầu. Và vì vậy chúng tôi phải yêu cầu, đặc biệt là nước Úc, một cái nước mà từng gọi là gọi các cái đảo quốc ở Thái Bình Dương là một nhà đó, thì ông Thủ tướng Scott Morrison không có tư cách để gọi các cái nước hải đảo Thái Bình Dương là một nhà nữa, nếu mà ông không có những cái biện pháp tích cực và khẩn cấp để mà làm thay đổi cái cuộc diện ở các cái nước này mà về mặt môi trường chẳng hạn. Thì dĩ nhiên đây là một cái vấn đề nó bao quát hơn, nó rộng lớn hơn chỉ trong cái phạm vi nước Úc, mà chúng ta thấy là khoảng cái 20.000 người đã xuống đường ở Sydney trong tuần vừa rồi để mà yêu cầu chính phủ đã phải có những cái biện pháp khẩn cấp để cứu nguy cho môi trường, để giảm cái khí thải nhà kính, phải để tăng lên cái nguồn năng lượng tái tạo vân vân, để giúp cho một cái thế hệ tương lai có một cái sự phát triển bền vững cho chúng nó. Vì họ coi đây là không phải là một cái vấn đề nó có tính cách là nghĩa là tranh giành cái điểm chính trị đó, mà hoặc là một cái sự mua làm cử tri gì cả, nhưng mà đây là một cái sự an toàn của đất nước.
Dạ vâng, một trong những cái nguyên nhân mà người biểu tình đưa ra đó là mùa cháy rừng năm nay nó kéo dài và nó tồi tệ hơn những năm trước. Nhưng mà Phó Thủ tướng Michael McCormack thì nói lại là vâng, biến đổi khí hậu là một trong những cái yếu tố đó. Nhưng mà những người mà ông gọi là Little Lucifers, tức là có những người đã cố tình đốt rừng, cũng đã khiến cho cái vụ cháy rừng năm nay trở nên tồi tệ hơn. Thì đúng là mỗi bên đều có cái lý của mình, và có lẽ là đúng là một số cái yếu tố mà chính phủ không thể kiểm soát được, đó là những người mà cố tình đốt rừng để mà khiến cho cái vụ cháy trở nên tồi tệ hơn.
Rõ ràng là nó có những cái con quỷ đỏ, tức là những cái Lucifer, như là các cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh như chúng ta đã biết, đó là những cái người mà đi gieo rắc những cái nghe là đau khổ hoặc là những cái niềm không may, cái sự không may mắn lên cho những cái người khác. Ở đây ông Phó Thủ tướng McCormack muốn nói đến là những cái kẻ đốt rừng. Thì cảnh sát cũng đã bắt được một số những người đã đốt rừng một cách cố ý. Thì cái nguyên nhân của họ thì dĩ nhiên là về phía cảnh sát họ sẽ điều tra, nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong cái mùa hè năm nay, các vụ cháy rừng ở New South Wales được mô tả là khủng khiếp nhất trong lịch sử của nước Úc. Thì nó đã có ít nhất là 6 người chết, khoảng cơ hơn 800-900 ngôi nhà nó bị thiêu hủy và cả triệu hecta đất rừng bị cháy rụi. Đây là một cái những cái con số hết sức là khủng khiếp, chứ không phải là những cái con số nó có tính cách những cái vụ cháy rừng thường năm, nó có tính cách bình thường nữa. Nhưng mà người ta cũng đi xa hơn thế nữa là tại sao mà nó cháy rừng một cách khủng khiếp như vậy. Thì ngoại trừ cái nguyên nhân là đốt rừng đó, thì người ta cũng thấy là cái yếu tố hạn hán, cái yếu tố môi trường cũng là một cái yếu tố lớn để cho khiến cái không khí nó bị quá khô và dĩ nhiên nó dễ bắt lửa hơn, cũng như là cái việc cái nạn hạn hán nó đã kéo dài trong nhiều tháng chứ không phải là chỉ từ mùa hè năm nay mà thôi. Và do đó người ta cũng không loại trừ rằng là chính cái yếu tố thay đổi khí hậu đã góp phần làm nên cái thảm họa cả cháy rừng quá khủng khiếp như thế này. Và do đó thì mọi người đều phải bắt buộc phải là yêu cầu cái chính phủ phải có những cái biện pháp gì nó cụ thể, chứ không cứ nói hoài cứ giảm khí thải nhà kính xuống bao nhiêu phần trăm. Đó là những cái con số nó có tính cách khoa học, và thật tình đó, những cái cử tri bình thường như tôi và anh chẳng hạn đó, đôi khi chỉ nghe vậy thôi chứ thật tình nó không biết nó là cái gì nữa. Thành ra những cái yếu tố khác mà người ta yêu cầu chính phủ phải thực hiện ngay, rất là giảm bớt cái sự nghĩa là tùy thuộc của mình vào những cái nguồn nhiên liệu thô chẳng hạn, hoặc là trong khi mà chính phủ nói là có những cái biện pháp tích cực để mà làm thay đổi khí hậu, thì ngược lại thì chính phủ lại tăng tốc, lại gia tăng cái hay là rút ngắn những cái thủ tục để cho phép các cái công ty khai thác dầu mỏ, khai thác khoáng sản vân vân. Thì người ta có thể thấy là có nhiều cái sự nghịch lý giữa cái quyền lợi phát triển kinh tế và cái quyền lợi bảo vệ môi trường. Và do đó thì nếu mà là một cái người đang ở trong cái vị trí lãnh đạo đất nước, thì rõ ràng các cái đảng phái đang phải đối diện với một cái sự lựa chọn khá khó khăn, thưa anh Đăng Trịnh.
Dạ vâng, và biến đổi môi trường là một vấn đề rất phức tạp, cần sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người, không chỉ là chính phủ mà là tất cả mọi người trong chúng ta nữa. Không biết anh Lưu Dân mấy năm nay có thực hiện cái biện pháp nào để mà giúp giảm bớt cái lượng túi ni lông mình thải ra môi trường, hay là giảm bớt những cái hộp takeaway mỗi khi mình đi mua đồ không ạ?
Vâng, ở mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình đều có những có thể thực hiện được những biện pháp rất là nhỏ đó thưa anh Đăng Trình. Thí dụ như là cá nhân tôi chẳng hạn, thì mỗi khi uống nước thì tôi lại tái chế cái bình nước mà tôi uống bằng cách là bỏ vào những cái túi ở nhà mình để cuối tuần hay là một cái lúc nào rảnh đó mình tới những cái điểm mà mình đổi lại những cái chai plastic đó. Ví dụ như chỉ được 10 cent một chai thôi, nhưng mà không phải là cái giá trị tiền bạc mà là để giảm bớt cái phần nào cái sự nghĩa là tàn phá môi trường do những cái sản phẩm này nó gây ra. Hoặc là tôi có một cái khu vườn nho nhỏ chẳng hạn, thì tôi có thể để một cái hệ thống tưới tự động bằng cách là rõ nhỏ nước ra dần dần từ từ, chứ không phải là tưới một cách hoang phí nước chẳng hạn. Thì mỗi một người hay là mỗi một gia đình tùy cái hoàn cảnh của mình đều có thể là bớt sử dụng cái túi ni lông hoặc là cái hộp xốp mà đựng những cái thức ăn takeaway chẳng hạn, hoặc là hạn chế cái giờ tắm của mình ở trong nhà tắm chẳng hạn. Bởi vì nếu mà mỗi một người cứ tắm trung bình 15 phút thì mà và một cái gia đình khoảng 4-5 người thì cái số lượng nước tiêu thụ cũng rất là nhiều. Hoặc là mình có thể rất là nhiều cách thưa năng trình, và tùy theo cái ý thức của mỗi người, tùy theo cái thói quen của mỗi người mà chúng ta có những cái hành động cụ thể để bảo vệ cái trái đất của chúng ta.
Dạ vâng, và thời lượng cho chương trình hôm nay cũng đã hết rồi. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo ạ.
Vâng, xin chào Đăng Trình và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.